Quý Phật tử chắp tay niệm Phật cầu như vậy.
Nam ma mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni Na ca mâu ni nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu.
Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay hội Đủ Duyên Lành thì chúng ta tiếp tục sinh hoạt hàng tháng. Thì tôi bỏ đạo tràng giảng pháp này cũng lâu rồi phải không? Cả năm chưa? Hả? Cũng nhiều quá chứ. Nhưng mà nãy tôi nói anh Vinh Trưởng đó, là hồi sáng tôi thấy rất là đông Phật tử. Ở đây mình nêu ra cho biết. Nhưng mà chiều lại thấy vắng một số, đúng không? Thì tôi mới hỏi ra là có một... Huynh trưởng nói có một số người vì bận làm ăn, tức là bận công việc đó, cho nên phải đi về mình sinh hoạt mà nửa buổi thôi, bởi vì cái cuộc sống cũng hơi khó khăn. Thì quý Phật tử nhớ lại trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, Phật nói 20 điều khó. Điều khó là gì? Nghèo, khổ mà học đạo là khó, đúng không? Bây giờ nghe thầy chiều thầy giảng mà nhà con hết gạo rồi sao? Bởi vì pháp á, hồi bữa tôi có giảng một bài pháp cho đạo tràng Tuệ Quang đó, pháp bảo là tối thượng, pháp bảo vi diệu, tối thượng đến mức độ mà các ngài nói chẳng hạn như á, mình nghe pháp chỉ còn một lần thôi, rồi chết cũng được. Nhưng mà bây giờ cuộc sống gia đình khó khăn quá, cho nên thôi chiều nay nghỉ cũng được. Rồi cái thứ hai nhớ gì không? Giàu sang, học đạo là khó. Nhưng mà mình được giàu sang, được đầy đủ, mình học pháp á, mình học đạo tối thượng này nè, cũng là một cái việc hy hữu lắm, đúng không? Cái hệ như ngày Chủ Nhật người ta đi chơi mà mình đi nghe pháp, cũng là việc hy hữu. Cho nên Phật nói những cái điều khó khăn mà mình đi nghe học hỏi Phật pháp. Nhưng mà có những người họ suy nghĩ như thế này, tôi hỏi cho quý Phật tử nè, chẳng hạn như quý Phật tử đến thiền viện làm gì? Làm gì? Có người nói tu, thì có người nói đến chi? Ở nhà mình tu tâm cũng được, đúng không? Hỏi tu gì, nói tu tâm. Bây giờ quý Phật tử không tin nhé, bây giờ quý Phật tử đi ra ngoài chợ, phải không? Đi bất cứ nơi nào, gặp những người mà lớn tuổi, hoặc là tuổi chung chung, hỏi chị sao không đi đến chùa tụng kinh? Nói tu tâm là đủ rồi, đúng không? Nhưng mà hỏi tâm ở đâu? Tâm ở đâu? Thấy không? Đến mức độ mà quý Phật tử nhớ lại không? Tức là thiền sư Thần Quang, hay nói khác hơn là Tổ Huệ Khả đó, sau khi mà nói là tâm mình bất an, tâm mình bất ổn, thì Tổ Đạt Ma nói đem tâm ra đây, đem tâm ra, thì tìm lại không thấy. Tìm lại không thấy, cho nên Ngài mới nói là ba thở tìm tâm, tâm không thấy. Ba thở là quá khứ, hiện tại, vị lai. Tìm lại thì không thấy, mà tất lòng kiếm vọng, vọng hoàng không. Tìm lại thì không có. Nhưng mà bây giờ hỏi tu tâm, ở nhà tu cũng được vậy, tu tâm là đủ rồi. Mà hỏi tâm đâu không biết, mà không biết lấy gì tu. Quý Phật tử hồi đó giờ theo Hòa Thượng nè, như vậy lấy gì tu? Theo Hòa Thượng lâu rồi nè, bây giờ bữa nay là phải gạn lại nha. Coi chừng mình tưởng mình hiểu rồi, mà thiệt ra là không có, không có đi vào chứng nghiệm về pháp, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu nha. Nhiều khi mình tưởng rằng là mình hiểu, mình tu, nhưng mà bây giờ hỏi tâm ở đâu. Thành ra ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cùng với Phật tử là tâm là nguồn cội của muôn pháp. Có nghĩa là thiên đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula, trí như, quả quỷ, thanh văn, Duyên giác Bồ Tát Phật cũng gì? Y cứ nơi tâm. Y cứ nơi tâm mà hỏi ra cái tâm mình biết là tâm ở nằm ở đâu. Bây giờ quý Phật tử hỏi tâm nằm đâu chỉ coi. Biết tâm nằm đâu chưa? Chỉ coi. Hả? Đây, tôi nói cho quý Phật tử rõ nè. Nếu mà nói tôi đang nói là tâm á, thì là đáng ăn gậy. Đáng ăn mấy gậy? Hả? Đây hả? 60 gậy luôn. Con này nó đúng. Vậy chưa? Đâu, tôi không phải tôi mà thiền sư Thạch đâu. Hỏi nói năng là gì? Nói năng là tâm là thiền sư đánh liền. Đúng không? Cho nên không phải là chuyện đơn thuần đâu. Đó. Cho nên Tổ Quy Sơn dạy nè. Trong ngòi các pháp đều biết không thật, từ tâm biến khởi, thảy là giả danh. Như vậy quý Phật tử thấy rằng muôn tượng muôn pháp ở thế gian này từ tâm mà biến hiện, biến khởi, điều nó không có thật. Chẳng hạn như ở đây Tổ Quy Sơn dạy mình là trong. Trong là gì? Bên trong mình là tứ đại, là đất, nước, gió, lửa. Hay nói khác hơn là ngũ quẩn đó, là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Nhưng mà theo cặp mắt của nhà Phật á, các ngài nói là mình có mang cái thân này nè, mang cái thân gọi là tổng báo này, cái thân nghiệp báo này, từ nơi tâm nó biến ra. Nhưng mà bây giờ mình phải tra xét lại cái từ gốc ban đầu, do đâu mà có cái thân này, do đâu mà có cái tâm thức sanh diệt này. Thì qua cái câu chuyện như thế này, là trong Ngũ Đăng Hội Nghiên, có một vị thiền sư tức là Động Sơn Lương Giới á, lúc mới có 13 tuổi là ngài phát tâm đi xuất gia rồi. Ngài phát tâm đi xuất gia thì đến cái chùa ông thầy Bổn Sư đó, thì một hôm tụng kinh, tức là tụng tâm kinh đó, đến cái đoạn là không có gì, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Có nghĩa là trong kinh Đức Phật dạy á, là mình không có gì, không có mắt nè, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì ngài đang tụng như thế thì ngài rờ trên mặt, ngài thấy rõ ràng mình có mắt nè, đúng không? Mình có mắt, mình có mũi, mình có tai, thân, rồi cái cảm xúc của mình mà ở đây là trong kinh Phật nói là không. Quý Phật tử khi nào mà đọc kinh sách hay là coi các thiền ngữ của chư tổ có thắc mắc nghi vấn đề đó không? Có nghi không? Không nghi bảo đảm. Quý Phật tử mà nghi là giờ này thành tổ rồi. Mình coi là mình nghe cho vui thì thôi, nghe đọc lướt lướt thôi, đúng không? Nếu mà nghi giống như là thiền sư Lương Giới là giờ này là quý Phật tử là thành tổ, đi giáo hóa chúng sanh hết rồi. Cho nên mình học mình ít ít để ý cái đó. Nhưng mà người xưa á, các ngài học đến đâu các ngài nghi liền. Ở đây nói là không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mà trong kinh Bát Nhã thường thường nêu lên cái vấn đề này, không có thực thể. Mà nghe nói không cái thì chúng sanh sao? Phật nói hả? Nghe nói không thì chúng sanh chấp cái không. Mà ở đây quý Phật tử nhớ rằng trong kinh Bát Nhã là gì? Có nghĩa chẳng hạn như ví dụ như cái bình, phải không? Ví dụ thôi, cái bình không có, không có nước chứ không phải là không có cái bình, đúng không? Không có nước chứ không phải không có bình. Có nghĩa là ngay chỗ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đó là đi đến vấn đề vô ngã. Như vậy trong cái vô ngã đó còn một cái gì nữa? Thì qua cái tinh thần của kinh A Hàm đến chỗ đó là Phật ngưng, chứ không có nêu lên nữa. Thì đến qua cái thời Phương Đẳng, Pháp Hoa, Niết Bàn, Phật mới chỉ còn có một cái gì hằng hữu nữa, chẳng hạn như thường, lạc, ngã tịnh, hay là chỉ ra cái chỗ tri kiến Phật. Nhưng mà đến ông thầy Bổn Sư á, thì ông nói như thế này, nếu mà ông nói như thế á, thì ta chẳng phải là thầy của ông. Bởi vì nếu mà khám phá được cái chỗ này á, mà có người mà chỉ ông chỗ này đó, thì chỉ có đến thiền sư thôi. Thiền sư mới lọt được chỗ này, mới thấu thoát được chỗ này. Cho nên mới giới thiệu ông qua núi Ngũ Giới để mà lễ thiền sư Linh Mạch. Tức là mới 13 tuổi đã ôm ấp về vấn đề đó rồi. Thì quý Phật tử thấy là một con người này là bậc pháp khí, đúng không? Chứ không phải chuyện đơn thuần. Đó. Thì đầu tiên á, sư đến thăm Yết thiền sư Nam Tiền, gặp ngày Kỵ Mã Tổ. Nam Tiền hỏi đại chúng: ngày mai thiết trai Kỵ Mã Tổ, chẳng biết Mã Tổ có đến không? Chẳng hạn như mai nay mình dỗ ông thầy bổn sư của mình đi, thì mình nêu ra mai này là dỗ nè, cúng dỗ nè, thì ông thầy đó ông có đến hay không? Nếu không đến cúng làm gì, đúng không? Chẳng hạn như mình có cha mình mẹ mình mất đi, thì mình làm một cái đám dỗ, mình mời dòng họ bà con. Như vậy đám dỗ mà nếu cha mình mẹ mình không đến thì đám dỗ làm gì? Thì lúc này á, thiền sư Nam Tiền mới nêu ra câu hỏi như thế. Thì lúc này đại chúng á, không có ai đáp được hết. Người xưa ta học Phật Pháp á, là dạng như trực tâm ta học. Hả, mà không biết là ta im à, chứ không phải như mình. Đúng không? Như mình là không biết cũng nói mà biết cũng nói. Đúng không? Người xưa là ta không biết cái điều đó, ta nghi cái điều đó là ta im lặng. Thì lúc này đại chúng không đáp được. Sư mấy bàn bước ra nói, đợi có bạn liền đến. Đợi các bạn liền đến, quý Phật tử hiểu vì sao? Nêu ra thử. Đợi các bạn liền đến. Biết không? Anh Thi biết không? Không biết. Cô Tâm An, cái gì đủ duyên? Thì cũng số người cũng thuộc bài cũng nhiều rồi. Có nghĩa là ở đây nói nè, đợi có bạn liền đến, là cái câu này là nói cho ai? Nói cho cái người xuất gia chúng tôi và cho Phật tử. Ở đây mình tu mình phải suy nghĩ tiếp nè. Đợi có bạn liền đến có nghĩa là tất cả mọi chúng sanh đều có đầy đủ chi kiến Phật, đều có đầy đủ Phật tánh. Mà bây giờ mấy Phật tử ở nhà ngủ đi, có không? Có không? Cứ ở nhà ngủ đi. Rồi cứ gì? Sát sanh đi, trộm cắp đi, tà dâm nói dối uống rượu đi, có không? Bạn đến không? Cái đó phải mình phải thật thà, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Quý Phật tử cứ 3 giờ sáng, 4 giờ sáng ngủ đến 8 giờ sáng đi. 3, 4 giờ sáng mà không dậy ngồi thiền, tối không đi tụng kinh mà hát. Hát gì? Karaoke. Mình ca ra người ta ok lại, có Phật tánh đến không? Đến không? Ở đây nói đợi có bạn liền đến, có nghĩa là tất cả mọi chúng sanh đầy đủ chi kiến Phật, đầy đủ Phật tánh, nhưng mà ăn ngủ suốt ngày làm sao? Phạm trai phá giới. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử nói nè, quý Phật tử giữ cái giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, năm cái pháp căn bản của người cư sĩ thôi mà quý Phật tử phạm hết. Bạn đến không? Hay là bạn trốn luôn? Thấy bà tôi sợ quá tôi trốn luôn. Rõ ràng thôi. Có nghĩa là ở đây nói đó, là Phật tánh mà sẵn có rồi á, thì phải nhờ đến bảo giới mới hiển lộ. Cho nên nói là giới là chủng tử của Phật tánh, giới là hạt giống của Phật tánh. Tức là nhờ quý Phật tử giữ giới, nhờ quý Phật tử tọa thiền, nhờ quý Phật tử tụng kinh sám hối, thì Phật tánh mới hiển lộ, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Cho nên kinh Pháp Hoa Phật mới khẳng định rằng là Phật chủng tùng duyên khởi. Cái Phật tính này, cái Phật chủng, cái hạt giống Phật này từ duyên mà khởi. Nhưng mà quý Phật tử phải trợ được cái duyên, chứ không phải mà Phật tánh nó hiển lộ. Cho nên hàng ngày quý Phật tử phải ngồi thiền làm gì? Phải tụng kinh làm gì? Sám hối làm gì? Đó, cho nên là Pháp thân là sẵn đủ rồi. Nhưng mà nếu mà bạn đến là quý Phật tử phải đầy đủ nhân duyên yếu tố. Chứ không phải nói không không mà tự nhiên nó hiển lộ cái chuyện nó không có. Cái chuyện nó xưa nay chưa từng có. Nếu mà có như thế vậy đó, thì quý Phật tử nhớ cái câu chuyện nào không? Có nghĩa là nếu mà như vậy á, thì các thiền sư nói là Di Lặc trời xanh mà Thích Ca tự nhiên. Khi nào mà quý Phật tử thấy Di Lặc trời xanh ra không? Đâu có, ngài phải tu vô lượng kiếp. Rồi khi nào mà Thích Ca tự nhiên ra, hô một cái biến cái ra Phật Thích Ca đâu, cũng phải vô ba tăng kỳ kiếp, tu hành công hạnh, rồi bố thí cúng dường đầy đủ hết xả cái ngã này. Đó, cho nên ở đây á, sau khi nói như thế rồi á, thì thiền sư Nam Tiền giật mình liền. Giật mình liền mới nói như thế này: gã này tuy là hậu sanh á, nhưng có thể gọt giũa được. Đố quý Phật tử khen hay là chê? Khen hay chê? Hả? Quý Phật tử hiểu cái khen là còn gì? Coi chừng mắt bẫy. Nhưng mà ở đây á, thiền sư đưa ra, gã này tuy là hậu sanh á, nhưng có thể gọt giũa được, là đưa ra cái bẫy. Cái bẫy nào biết không? Biết cái bẫy nào? Ừ? Thiền sư nói là chúng nào cũng gài bẫy đây nhớ nha. đến là các ngài nói là gài bẫy không á. Quý Phật tử mà đến mà tôi cũng phải thiền sư, nhưng mà đến nói chuyện nước trà với tôi là toàn là gài bẫy không á chứ không phải. Ở đây nói á, là gã này tuy là hậu sanh á, nhưng có thể gọt giũa được. Có nghĩa là gài cái bẫy coi thử là ông này đến cái đất được, đến cái đất địa này chưa, đến cái đất địa này chưa mà dám nói đợi các bạn liền đến. Có nghĩa là cái pháp thân là vô tướng, là hằng hữu, đâu phải đợi đến gọt vũ. Gọt vũ là cái pháp tạo tác, đúng không? Pháp này á, mà gọt vũ được á, là cái pháp tạo tác. Cái hạn như quý Phật tử bố thí cúng dường cũng là cái pháp, nhưng mà cái pháp đó là cái pháp tạo tác. Còn ở đây nói là cái pháp thân này nó hằng hữu, không gì, không phải quý Phật tử tạo tội rồi nó bớt, mà quý Phật tử tu tập rồi nó thêm. Mà cái này nó không tăng không giảm, không thêm không bớt, nó vượt qua cái giới hạn số hạn không gian và thời gian. Cho nên ở đây nói á, là gọt vũ là biết đưa cái bẫy liền. Cho nên á, thì sư mới nói tiếp, hòa thượng chớ làm người tốt mà trở thành xấu. Ngay vô đó nó đầy đủ rồi mà hòa thượng khéo là trở thành gì? Vết thương mà nó lành rồi, bây giờ hòa thượng rọc ra cho nó thành mũ máu đó. Cho nên ở đây á, sau khi mà thấy được như thế rồi á, thì thiền sư Nam Tuyền gật đầu ấn chứng. Phương tử thấy không? Ngày xưa tôi cũng hiểu đến cái đoạn này, tôi nói là gã này tuy là hậu sanh nhưng có thể gọt giũa. Tôi tưởng là nói như thế cái mình sanh cái tâm ngã mạn lên, nhưng mà đi sâu vào vấn đề mình mới thấy được là thiền sư Nam Tuyền đưa ra cái bẫy, gài cái bẫy cho mình. Bây giờ pháp thân mà đâu có gọt giũa được. Nhưng mà hỏi thật quý Phật tử nha, nếu mà Đức Phật á, không có gọt vũ á, thì làm gì có 32 ứng hóa thân, 80 quỷ đẹp. Coi lại có chuyện mắc bẫy tôi nữa đó. Đúng không? Tại sao mà có những chúng sanh á, họ không chịu gọt vũ, không chịu mài vũ, cho nên họ bây giờ thành gì? Ngạ quỷ, súc sanh, rồi sanh ra những cái gì, cái tầng lớp thấp kém nhất. Bây giờ có những người á, tiền á, tiền gì người ta nói tiền muôn bạc bởi, cần cái gì là có tiền, mà bây giờ thiệt móc một túi không có 1 đồng nữa, thì là không khéo gọt vũ rồi, đúng không? Tuy rằng á là cái pháp tạo tác, cái pháp gọt vũ là cái pháp tạo tác, nhưng mà chưa thành tựu cái quả tối thượng á, thì chúng ta phải cần nên gọt vũ. Tức là gì? Bố thí cúng dường tu tập các thiện pháp, không giỏi gọt vũ đi ngủ đi, nó đâu thành tựu được. Cho nên quý Phật tử nói ra là tôi sợ quý Phật tử nói đầu này chấp đầu kia, cho nên phải phá, đúng không? Phải phá cho nói là quý Phật tử hay chấp lắm. Nghe nói không cần gọt vũ hết thì mạch tình ăn uống luôn, ngủ nghỉ luôn, tùy duyên tiêu nghiệp cũ mà, cái hồn nhiên mặc áo thun luôn. Không chuyện mặc áo chim, tùy duyên tiêu nghiệp cũ có nghĩa là mình tiêu cái nghiệp cũ của mình, nhưng mà mình không có quân nghiệp mới, nhớ kỹ điểm đó, tức là mình không có quân nghiệp mới nữa đó. Cho nên là cái Phật pháp không phải là chuyện đơn thuần. Cho nên lục tổ dạy nè, một niệm suy nghĩ á, gọi là biến hóa. Suy nghĩ việc ác á, thì hóa làm địa ngục. Đó là tự tâm mình biến khởi. Cho nên địa ngục ở đâu? Địa ngục là ngay nơi tự tâm của mình. Mình vừa suy nghĩ một việc ác, mình muốn làm hại ai á, thì mình đang ở trong cảnh giới địa ngục. Quý Phật tử nhớ vậy, tự nhiên mình sợ. Chẳng hạn như mình vừa dấy một niệm lên, mình muốn hại người khác, mình có cái tâm tật đối đến người khác. Mình thấy người đó được hạnh phúc, được giàu sang, cái gì cũng hơn mình á, mình vừa giấy cái niệm mình biết đây là địa ngục nè, đây là mình đang ở cõi địa ngục. Rồi suy nghĩ việc thiện á thì quá làm thiên đường. Đâu có biểu mà quý Phật tử bố thí cúng dường gì đâu, tu tập gì rất là dễ. Vừa mình thấy người đó đang bố thí cúng dường, mình giấy cái niệm nên tỳ hỷ đi, đang ở cái cảnh giới thiên đường, sướng không? Cho nên thiền sư Khai Phong mới nói một bài kệ á, là làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ. Làm việc có nghĩa không phải là bố thí cúng dường nhớ nha. Làm việc có nghĩa là cái tâm của mình, cái tâm thức của mình đừng có cho nó dấy về cái niệm ác, cái niệm tật đố, cái niệm tham dục. Đó là làm việc có nghĩa, là tâm mình tỉnh ngộ. Mà làm việc vô nghĩa là tâm mình cuồng loạn. Làm việc vô nghĩa là cái chuyện đâu đâu mà của bà bảy bà tám kể gì, việc của bà, cái quý Phật tử sang vào. Vừa sang vào thì có cái niệm thị phi. Mà có cái niệm thị phi gì? thì quý Phật tử đang ở trong cảnh giới địa ngục, gọi là làm việc vô nghĩa, là tâm cuồng loạn. Mà cuồng loạn theo tình niệm á, thì lâm chung bị nghiệp nó lôi. Sắp chết thì bị cái nghiệp hàng ngày này nó lôi quý Phật tử đi. Mà tỉnh ngộ không theo tình á, thì lâm chung hay chuyển nghiệp. Thấy cái pháp tu dễ không? Đâu có bắt quý Phật tử lên non xuống biển gì đâu. Ngồi tại chỗ tu cũng được rồi. Đâu có bắt mà quý Phật tử phải lên tận lên núi Châu Đốc tu. Xuống dưới biển mà Bà Rịa Vũng Tàu hay là Châu gì đó, Long Hải đồ đâu, đâu có. Mà mình ngồi tại chỗ mình biết kiểm soát về niệm, có cái tâm về chánh niệm. Cho nên phương pháp thiền là như thế vậy. Chứ không phải là bắt quý Phật tử chạy đầu này đầu kia xin xỏ gì hết đó. Mà ngay trong cái hiện thực này là vừa giấy một niệm ác lên, mình biết mình đang ở địa ngục. Và mình khởi một niệm thiện pháp lên, đang ở trong cảnh giới thiên đường. Như câu chuyện mà tôi hay kể, thiền sư Bạch Ẩn tôi nghe suốt phải không? Thì ông Tướng Quốc đến ông hỏi đó. Ông hỏi là ông không có làm gì mà có thiên đường, làm có địa ngục. Thiên đường địa ngục ở đâu? Thì thiền sư Bạch Ẩn nhìn thẳng vào mặt liền. Ông cái tướng giống như tướng ăn mày mà Tướng Quốc thì bực của ông rút cây kiếm ra. Đó là địa ngục. Rõ ràng. Vừa rút cây kiếm ra định chém đầu là địa ngục liền. Cho ông nghe như thế rồi ông biết rồi. Ông đúc kiếm rồi ông sập xuống sám hối. Đây là thiên đường. Thiên đường địa ngục là từ nơi tâm. Cho nên nãy giờ tôi nói cái đề tài là tâm là nguồn cội của môn pháp, là cái chỗ đó. Đó. Độc hại quá làm rồng rắn. Có nghĩa là mình hay khởi cái tâm độc hại đó, thì đó là quá thành rồng rắn. Nhớ cái câu chuyện mà bà Hoàng hậu Hy Thị không? Nhớ không? Có nghĩa là vợ của ai? Vua Lương Quả Đới. Mà bà hay khởi cái tâm độc hại, ghen ghét để mà hại Hòa Thượng Chí Công đó. Cho nên bà vừa chết là bà thành mãn xà liền. Quý vị tự thấy không? Vừa chết là thác sanh vào cái cảnh giới đó liền. Đó. Từ bi á, thì quá làm Bồ Tát. Trí huệ quá làm Thượng Giới. Mà ngu si á, thì quá làm Hạ Giới. Có nghĩa là tâm quý Phật tử hay từ bi, hay thương xót người nghèo khổ, giúp đỡ. Thì lúc này mình làm gì? Chính là đang Bồ Tát. Bồ Tát hiện thân giữa cuộc đời này. Chứ không tìm Bồ Tát đâu hết á. Đó. Rồi, ở đây nói là ngu si á, thì quá làm Hạ Giới, mà trí huệ á, thì quá làm Thượng Giới. Hàng ngày mà quý Phật tử chỉ cần công phu quý Phật tử lên nè, lên sám hối á, trong lúc quý Phật tử đang lên sám hối, quý Phật tử quán chiếu, quý Phật tử tu cũng có kết quả. Biết quán chiếu chỗ nào không? Nhớ. Thắp ba cây hương thấy cái gì? Thấy cái gì mà nó bay lên? Khói. Khói thì nó hả? Khói thì nó nhẹ, nó bay lên. Mà cái gì nó rớt xuống? Cái tàn. Mà tại sao nó rớt xuống, nó bay lên? Bản chất nó nặng. Thì cũng vậy thôi, quán chiếu như thế quý Phật tử tu cả đời luôn. Có nghĩa là tâm quý Phật tử phải thuần khiết, nhu nhiến. Thì mình biết chắc chắn rằng lúc mà mình chết đó, khỏi cần mời quý thầy đến tụng kinh chi. Khỏi cần. Lúc này quý Phật tử cũng siêu rồi. Tâm thức quý Phật tử nó quá nhẹ mà. Đúng không? Cho nên ở đây nói nè, tự tánh biến quá rất nhiều. Người mê á, không hay tỉnh giác. Mỗi niệm khởi ác, thường đi trong con đường ác. Suốt ngày mình đi trong con đường ác thôi. Nào. Mà soi về một niệm thiện á, thì trí huệ liền sanh. Đây gọi là tự tánh quá thân Phật. Chỉ cần mình soi về một niệm thiện thôi, thì trí huệ tức khắc liền có mặt. Đó, quý Phật tử thấy nó dễ dàng không? Thấy dễ không? Cho nên trong kinh Di Ma Cật Phẩm Phật Quốc, Phật nói như thế này: này Bảo Tích, Bồ Tát muốn được cõi Phật thanh tịnh, phải tịnh cái tâm mình, tùy theo tâm mình thanh tịnh mà cõi Phật được thanh tịnh. Cho nên mình sống á, quý Phật tử nhớ nè, mình sống, mình tu á, là để cho chuẩn bị ngày mình ra đi. Có nghĩa là Hòa Thượng Hư Quang nói á, mình bớt 50 phần phiền não thì 50 phần Phật tánh nó hiển lộ ra. Mình bớt bao nhiêu, mình cởi bỏ bao nhiêu á, thì nó, cái tâm thức mình nó hiển lộ ra chừng ấy. Tôi nói quý Phật tử coi kinh Pháp Hoa chưa? Ai coi? Coi kinh Pháp Hoa chưa? Nhớ cái phẩm nào? Phẩm mà Phật hiện đa bảo, phẩm mà hiện đa bảo á. Quý Phật tử thấy nè, cái điểm này phải lưu ý nè. Lúc mà cái tháp đa bảo hiện lên á, hiện ở đâu? sao hiện dưới đất mà hiện hư không? Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, mà muốn lên ngồi trên cái tháp Tòa Đa Bảo này á, thì phải làm gì? Phải rời cái mặt đất này, nhớ không? Phải rời cái mặt đất này, dùng gì? Dùng cái năng lực vô lượng Ba La Mật á, thì mới đứng giữa hư không. Tại sao mà không đứng dưới đất lên mà phải lên hư không? Hả? Thì cái chỗ này nè, có nghĩa là tâm mình phải xả bớt lần lần, đừng có tham chấp cái thế gian này nhiều quá. Cái gì cũng gì, cái gì cũng tham, cái gì cũng chấp, không có buông xả được thì cái mặt đất này đã trói buộc quý Phật tử chứ cái gì lạ hết á. Một chiếc phi thuyền mà nó muốn vượt khỏi trái đất này nó phải có một cái gì? Không không mà nó phi lên đâu được, phải nhờ gì? Đó, rõ ràng thôi. Thì cái pháp tu mình cũng vậy à. Cho nên phải tập. Tu là gì? Tu là phải tập, không có gì hết. Gọi là tu tập đó. Tập lần lần mình chưa cái hay như các ngài. Đó, cho nên phải buông xả. Mà chính cái buông xả thì không chủ. Không chủ, cho nên lên ngồi trong cái tháp Đa Bảo. Vô sở chủ. Mà vô sở chủ thì ngồi trong cái tháp chứ đâu. Phật nói rất là rõ hàng ngày luôn mà mình biết. Mình tưởng là nói cho ai chứ không phải nói cho mình. Mà chính là nói cho mình. Rất là dễ, dễ không? Cho nên tôi hay cởi mà có một vị mà bên Tây Tạng đó, ngài Lin Pho Che đó, ngài có năng lực hay lắm. Ngài nói bây giờ những người mà còn sống á, ngài có thể là dùng cái năng lực đó nè, dùng cái năng lực. Ngài đỡ về sau lưng một cái, là cái thần thức quý Phật tử giăng ra liền. Chết luôn nha, giăng ra, quý Phật tử phải can đảm. Và cái thần thức quý Phật tử vừa ra một cái á, thì quý Phật tử tái sanh đến cái cảnh giới mười phương chư Phật tùy theo cái tâm nguyện của quý Phật tử. Nhưng mà trước khi mà dùng cái năng lực này, ngài phải hỏi đến từng người. Thì sau khi mà ngài nói như thế xong rồi thì dưới ai cũng nhao nhao, ai cũng muốn lên cõi Phật sướng hơn, đúng không? Thì đến ngài nhìn bà Bảy, bà lên cõi Phật không? Cái bà ngồi và suy nghĩ, thầy ơi con còn hang bò, còn chiếc xe rim, còn mấy đứa cháu nữa, thôi từ từ. Rồi đứng bằng bên. Bà Tám, bà muốn lên cõi Phật không? Bà ngồi bà suy nghĩ, con còn cái gửi tiền ngân hàng nữa, sao đi được. Rồi qua bằng bên. 100 người dưới này hỏi ra không ai đi. Người thì bận cái việc này, người bận việc khác, người thì có con còn cháu, người thì nói con trai con chưa gả vợ, con gái chưa có chồng, rốt cuộc không được ai đi hết. Thấy không? Nói thì ai cũng muốn lên cõi Phật ấy, nhưng mà hỏi ra thì rất là nhiều bận biểu. Thì cuối cùng ngài nhìn xuống một đứa bé, ngài hỏi, con muốn lên cõi Phật không? Dạ con muốn lên. Tại sao con muốn lên cõi Phật? Dạ cha con cũng chết rồi nè, mẹ con chết, nhà con cháy, còn gì lâu nữa. Cha chết, mẹ chết, nhà cháy nữa, có nước thôi đi lên cõi Phật ở sướng hơn. Thì vừa nói như thế, ngài đợi một cái búp, thần thức lên đi. Biết tự dám lên không? Qua câu chuyện này quý Phật tử thấy nói chuyện nó tiếu tiếu nhưng mà có thật. Mình còn bận biểu nhiều quá, cho nên mình phải buông xả lần lần. Buông xả lần lần. Cho nên nó có những người mà Phật tử tôi quen biết hồi xưa, có những người họ làm ăn nhiều lắm, cho nên bây giờ họ buông xả. Tuy là họ có làm nhưng mà họ cũng buông xả lần lần, không có chủ như ngày xưa nữa. Cái nghe nói như thế cái về quý Phật tử chiều nay nằm giọng, sao bảo nấu cơm ăn? Trời, ông thầy cái đỉnh giảng hồi chiều nè. Thôi, cha chết, mẹ chết, nhà cháy cho đi luôn cho sướng. Là coi chừng ông lên mát vốn tôi á. Đúng không? Ông lên nói thầy giảng sao kiểu kỳ vậy, bây giờ vợ con nó nấu cơm cho ông ăn. Phải chết không? À, cho nên mình học Phật Pháp á, mình nhớ đừng có chấp nha. Có nghĩa là mình buông xả không có trụ, nhưng mà mình gì? Mình vẫn đi vào cuộc đời này. Nhưng mà không phải như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì quý Phật tử mà làm 10 đồng một ngày, nhưng mà bữa nay có một lúc nào đó quý Phật tử làm 5 đồng, quý Phật tử buồn khổ. Mà bây giờ mình biết Phật Pháp rồi, thôi buông xả, tùy duyên thôi. Thì đó mới đúng là Pháp tu. Cho nên trong nhà thiền nói là từ khước á, là từ khước mọi tham đắm của thế gian này, nhưng mà không từ khước cuộc sống. Thì đúng mới là thiền. Chứ nghe nói gì vậy, lên cái bà thượng ông cho tôi nghỉ giảng luôn. Giờ cái Phật tử không làm ăn gì hết, con cái cho mình nghỉ học hết, đốt nhà luôn. Pháp này là pháp gì á, chứ không phải pháp của Phật nữa. Mà tôi nghi quý Phật tử dám làm lắm á. Dám không? Thì lúc này nè, lúc này tôn giả Xá Lợi Phất nè, cái ngày nương về quay thần của Phật á, thì phát ra ý niệm là nếu tâm của Bồ Tát thanh tịnh á, thì chắc cõi Phật phải thanh tịnh. Như vậy Thế Tôn á, là lúc trước làm Bồ Tát, tâm ý đâu chẳng phải là thanh tịnh, mà cõi Phật này sao chẳng được thanh tịnh. Có nghĩa là cõi Phật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, chính là cõi Ta Bà này. Mà quý Phật tử thấy thanh tịnh không? Gò, nóng, đúng không? Đủ cái chuyện hết, sao thanh tịnh? Thì lúc này Phật mới biết ý niệm, liền bảo ông Xá Lợi Phất là ý ông thế nào, mặt trời, mặt trăng chẳng thanh tịnh ư, mà kẻ mù sao không thấy? Đúng không? Chẳng hạn như mặt trời, mặt trăng mà sở dĩ chúng ta thấy được là nhờ gì? Nhờ con mắt. Nhưng mà quý Phật tử nghiệm lại, người mù thấy không? Hả? Ở đây tôi nói về cái vấn đề tương đối thôi, chứ không phải nói vấn đề trong kinh Lăng Nghiêm. Người mù thấy không? Mặt trời, mặt trăng không? Hả? Tại sao không thấy? Thì Phật nói là lỗi đây á, tức có nghĩa là Ngài Xá Lợi Phất nói là bạch Đức Thế Tôn, đó là lỗi tại người mù, chứ chẳng phải là mặt trời mặt trăng. Lỗi là lỗi tại người mù, họ mù từ nhỏ đến lớn, họ không thấy được, chứ không phải lỗi mặt trăng. Mặt trời, mặt trăng luôn luôn hiện hữu. Ở đây ngầm một ý có nghĩa là cái Phật tánh của mình á, cái tri kiến Phật của mình luôn luôn hằng hữu, hay là cái cõi giới này luôn luôn thanh tịnh, mà do cái người đó tâm không được thanh tịnh. Mà tâm không được thanh tịnh thì thấy cõi nước đều là xấu, là ới, là ô trược. Quý Phật tử nghiệm đúng không? Bữa nào mà ở đời ta nói là giận gì? Thường thường giận gì? Nhớ không? Giận gì? Giận cá, chém gì? À, chém thớ. Bữa nào mà tâm mà quý Phật tử buồn buồn về thấy sao một tí tẹo bữa nay muốn đập nó quá. Tâm quý Phật tử đâu phải một tí tẹo lỗi nó đâu. Đúng không? Mà về quý Phật tử thấy cái gì cũng muốn đập, muốn đá, muốn đổ đó. Tâm quý Phật tử cấu nhiễm chứ nó phải là các pháp cấu nhiễm. Thì đây á là Ngài Xá Lợi Phất khẳng định luôn là lỗi tại người mù, chứ không phải mặt trời mặt trăng. Thì tôi xin kể cho quý Phật tử thấy cái câu chuyện là lỗi tại người mù nè. Ở bên Miến Điện có một cái thiền viện, mà quý Phật tử muốn đến đó tu á, thì phải đăng ký làm cái bản giao kèo mới cho vào tu. Chẳng hạn như giao kèo như thế này: ngày 22 tháng 4 năm 2009 đến đó quý Phật tử tu tập 1 năm, nhưng mà với một điều kiện á, hay là 6 tháng, với một điều kiện là 3 tháng đầu á không được nói chuyện, cái cuối tháng thứ 3 là chỉ được nói 2 chữ thôi. Chẳng hạn như nói 2 chữ là tôi uống, chứ không được nói nữa. Ngoài ra quý Phật tử phải im lặng. Còn người nào mà nói là phải đền bù một số tiền lớn trước khi mà quý Phật tử vào thiền viện đó. Thì có một số người phương Tây họ đến, họ chấp nhận họ đến. Thì trong số thiền sinh đó có một cái anh người Tây này đến, chịu hết nổi rồi, đến tháng đầu là chịu không nổi rồi, mà bây giờ sao đi, đi đền bù số tiền nữa, ráng. Bây giờ đăng ký lỡ 6 tháng rồi, cho nên phải chịu ráng. Ráng đến cái tháng cuối thứ 3 rồi anh lên gặp Hòa Thượng lần đầu. Thầy vừa gặp Hòa Thượng thì được nói 2 chữ thôi nha, 2 chữ thôi. Anh nói sao? Giường cứng. Nằm mà bữa giờ giường cứng quá mà ráng nằm. Giường cứng là nằm ngủ không được, mà bây giờ phải ráng nằm vào đây rồi. Giường cứng, 2 chữ. Mà đố Phật tử nè, mấy trăm người mà tại sao họ không thấy giường cứng mà tự nhiên anh này thấy giường cứng? Là lỗi ai? Lỗi ảnh chứ phải là quảng pháp đâu. Tu mà còn giường cứng giường mềm thì nữa. Mà những người mà ta tu được rồi thì đã thấy chuyện bình thường thôi, đúng không? Còn cái anh này thì chịu nổi mà chỉ được nói 2 chữ giường cứng. Còn mấy tháng nữa? 3 tháng nữa phải ráng chịu thôi. Giường cứng giường mềm thì cũng phải ráng chịu thôi. Thì qua 3 tháng sau rồi thì đối với tử nói gì? 2 chữ. Tôi đi. Giường cứng bây giờ tôi đi là xong rồi. 2 chữ là 4 chữ. 6 tháng 4 chữ thôi. Giường cứng tôi đi là xong. Chứ không có nhiều. Thì lỗi tại ai? Bởi vậy cho nên quý Phật tử thấy là cái chuyện mà cái chuyện tu này á là toàn bộ do cái tâm của mình hết á. Cho nên tu thiền hay tu Phật là tu tâm, mà tu chỗ đó đó phải kiểm soát thì tâm, chuyển hóa tâm thức của mình. Ngay chỗ đó mà chuyển hóa thì giường cứng giường mềm thành vấn đề gì hết. Cho nên trong cái pháp hội của thiền sư Ajahn Chen á, có ông Tây này, ông đến ông tu, mà ông đến tu 3 tháng cái ông đi qua cái thiền viện khác. Ông chịu cũng được, Rồi ông đến cái thiền viện khác cũng 3 tháng, ông chịu cũng được luôn. Cuối cùng ông đến, ông lui, ông đến, ông lui của Ngài á. Thì Ngài ông nói hết bữa nhỏ, Ngài kêu lên phương trưởng, Ngài nói á. Tôi nói thiệt với ông nha. Ông phải bỏ cái cục cước chó trong túi ông ra. Chứ bây giờ mà bây giờ ông đi lên cái cõi Phật cũng vậy à. Mà cái cục cước chó trong túi ông không bỏ ra thì đi đến đâu nó cũng thúi hết đó. Vương tử cái bài pháp rất là thâm thúy. Có nghĩa là chúng ta mà muốn lên những cái cõi Phật hay là những cái cảnh giới, những cái miền sâu thẳm về công phu á, thì quý Phật tử phải bỏ những cái gì mà cặn bã, những cái gì mà dơ, những cái gì xấu, những cái gì mà tham chấp á, thì quý Phật tử đi đến đâu gì ta nghe cũng thơm hết đó, khỏi cần xịt dầu thơm, khỏi cần đi đến đâu cũng mát mẻ, cũng thanh lương, cũng thanh tịnh, đến thiền viện chúc lâm cũng vui, mà về nhà cũng vui, thì quý Phật tử tu đúng. Còn đến thiền viện thì quý Phật tử thấy sao á, đúng cái cõi này an ổn thanh tịnh quá, nhưng mà về nhà thấy nó khác, thì mình còn đang nằm trong tương đối, chứ không phải là mình tu dở, phải không? Mà mình ở đây cũng như thế, về nhà cũng như thế, chính là mình biết kiểm soát về tâm, chuyển hóa về tâm đó. Phật bảo này Xá Lợi Phất, bởi chúng sanh tội chướng nên chẳng thấy cõi Phật Như Lai trang nghiêm thanh tịnh, đó không phải là lỗi của Như Lai, tức là không phải lỗi của Như Lai, mà gì? Lỗi của chúng sanh, bị gì? Nghiệp chướng quá nặng. Cho nên Đức Phật mới chỉ ra rất là rõ mà, đường này đến thế gian, đường kia đến Niết Bàn, tỷ kheo đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Cái đường này là Phật nói bây giờ ông đi theo con đường đó đó, là đường nó đến thế gian á. Ông phạm chay, ông phá giới, ông tập đố, ông sang tham là đường đến thế gian. Mà cái con đường đến Niết Bàn là ông phải buông xả, bớt cái tình chấp, đó là đường Niết Bàn. Tu Phật nó khó hơn cái người đời, khó chỗ đó đó. Người đời người ta chấp 10, nhưng mà mình cũng còn chấp. Nhưng mà chấp gì? Thôi 9 đi, 8 cũng được, đừng chấp quá, phải không? Cũng buông xả từ từ. Như tụi tôi nè, bây giờ chẳng hạn như ngày xưa mới vào chùa là đúng cái gì tôi cũng chấp hết. Nhưng mà tu mười mấy năm rồi, quả tình nghiệm lại công phu thì mình bớt rất là nhiều. Phải nói là bớt rất là nhiều chứ không phải. Ngày xưa mình đang ngủ mà nghe ai mà rớt cái ca một cái rỗng là mình phiền não rồi. Mà bây giờ bởi cái lưu mình cũng thành vấn đề nữa. Bởi mặc kệ tôi ngủ là tôi ngủ. Rất là rõ. Cho nên cái tình chấp của mình á, đúng là có tu có tiếng. Cái tình chấp của mình nó càng ngày nó càng bớt. Chứ không phải chuyện đơn thuần. Mình kiểm tra là công phu mình thấy đúng là càng ngày càng bớt. Đó. Bây giờ Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất, cõi nước đây của ta vốn là thanh tịnh, mà ông chẳng thấy. Cái cõi nước này rất là thanh tịnh, rất là đẹp, nhìn đâu cũng là Phật hết đó mà ông thấy. Mà quý Phật tử nhớ cái câu chuyện mà tôi hay kể, Tô Đông Pha Phật Ấn đó, đó thấy không? Nghĩa là bữa nọ, một hôm cái Tô Đông Pha với Phật Ấn ngồi thiền chung với nhau, hai người ngồi đối diện nè. Quý Phật tử nghe rồi đó. Cái tự nhiên cái Tô Đông Pha nhìn Phật Ấn cười lên cái. Cái Phật Ấn nhìn lại cũng cười lên cái. Thì hai người cười quá cười lại mà. Thì Phật Ấn mới hỏi á, hôm nay tôi ngồi thiền sao ông thấy gì mà ông cười vậy? Mấy bản mặt và thượng nhìn hôm nay sao ông thấy giống như cái bãi Phong Châu à. Đúng không? Nhìn là thấy giống. Thì lúc này á, Tô Đông Pha hỏi á, còn hòa thượng thấy con sao mà hòa thượng cười vậy? Tôi nói mặt ông thấy đẹp như Phật. Không khác gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đẹp mặt ông đẹp quá. Thì lúc này Tô Đông Pha nói vậy là thua rồi. Ông này thua rồi. Thua mình rồi. Thì đi đâu ông cũng cởi câu chuyện hết á. Ông nói hồi xưa giờ mình thua thiền sư Phật Ấn, thì hôm nay á, mình ông thua mình rồi. Thì cái câu chuyện này đến ngài, đến cô Tô Tiểu Mũi đó. Rồi Tô Tiểu Mũi mới hỏi sao, thì Phật Tô Đông Pha mới cởi ra hết đầu đuôi gốc ngọn. Thì lúc này á, Tô Tiểu Mũi nói anh thua xa lắc à. Bởi vì tâm của thiền sư á, là thanh tịnh, là nhu nhiến, là không còn tình chấp nữa. Cho nên thấy cái gì cũng là Phật, thấy gì cũng là Pháp, là tăng, thấy cái gì cũng là thanh tịnh hết. Cái cõi này á, thiền sư đang ở là cõi tịnh độ, còn tâm anh xấu là nhơ, cho nên nhìn ở đâu cũng là bãi Phân Châu hết. Phương tử thấy không? Cái tâm mình mà xấu rồi thì nhìn ai cũng xấu đó. Cho nên có câu chuyện mà trong cổ học Tinh Hoa kể lại đó. Anh này anh mất chiếc búa, thì anh nhìn ai ai cũng thấy là ăn trộm búa của anh hết. Anh nhìn thằng nhỏ hàng xóm nói thằng này cái tướng này tướng ăn trộm nè, tướng thằng này là tướng ăn trộm. Thì một hôm tình cờ cái anh bơi cái đống rơm anh thấy cái búa anh. Sau khi mà tìm được cái búa rồi anh nhìn thằng nhỏ, ủa tướng đâu phải tướng ăn trộm đâu, mà tướng của mình thì có đúng không? Tướng của mình tướng ăn trộm, cho nên mình nhìn đâu mình thấy. Cho nên cái người mà thấy đủ thứ chuyện là coi chừng cái tâm mình sao. pháp của Phật là rất là đơn thuần, giản dị. Đó. Thì lúc này á, Phật dùng ngón chân ấn xuống đất, thì cõi tam thiên đại thiên thế giới á, tức thì nghiêm tịnh, giống như cái cõi mà Phật bảo trang nghiêm vô lượng công đức. Cái cõi này, Phật nhấn một cái thôi. Nhấn cái đất gì nhớ không? Đất tâm. Quý Phật tử mà ấn ở đâu? Ấn ở đâu? Hả? Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy đó, chư Phật mà giấy niệm thì hãy ấn phát quang, mà còn chúng sanh giấy niệm thì trần lao nổi dậy. Quý Phật tử ấn đâu? Ấn cái miệng cái xì ra cái ta chạy hết, chửi người ta. Đúng không? Còn ở đây là chư Phật chư Tổ ấn đúng cái tâm, đúng cái nút tâm thì tất cả pháp giới đều hiển bày hết. Còn mà quý Phật tử ấn biết cái nó xì cái nó chạy hết. Đúng không? Ấn chúng không có chúng chỗ. Đó. Cho nên á, thiền sư Lâm Tới dạy á, là theo chỗ thấy của Sơn Tăng á, thì chẳng chê một pháp nào. Còn các ông ư thánh á, thì thánh chỉ là tên gọi. Có một số người vào núi Ngũ Đài tìm cầu văn thù, sớm đã lầm rồi. Ngũ Đài không có văn thù. Văn thù ở đâu? Các ông muốn biết văn thù chăng? Chỉ là chỗ dùng hàng ngày trước mắt các ông, trước sau không có sai khác, chốn chốn chẳng sai lầm. Đó chính là văn thù sống. Văn thù sống có nghĩa là gì? Là tiêu biểu cho căn bản trí. Mà hàng ngày mình sống, mình dùng hàng ngày, quý Phật tử uống nước, quý Phật tử nấu cơm, mà không làm một pháp nào hết, nghĩa là không chán phàm ư thánh, thì đó là văn thù sống. Ở đây nói sâu hơn một cái nữa là hàng ngày hàng giờ, nếu quý Phật tử cái tâm thanh tịnh á, cái tâm nhu nhiến, cái tâm thường nhất á, thì có mặt văn thù. Và quý Phật tử giúp ích hết tất cả mọi người mà không trụ vào cái pháp mình bố thí, mình cúng dường, thì đó là hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Đúng không? Rồi quý Phật tử chịu cái sức nhẫn nhục cao, có cái lòng thương xót từ bi, đó là hạnh của ai? Quán Tham Bồ Tát. Rất là rõ. Tâm sanh ra pháp, sanh ra Bồ Tát Văn Thù, sanh ra Bồ Tát Phổ Hiền, sanh ra Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên là ở trong thiền thoại có ghi lại một câu chuyện như thế này, là Pháp Sư Đỗ Thuận á, Ngài là sơ tổ Tâm Quan Nghiêm. Ngài có nuôi một chú thị giả. Chú thị giả là rất là giỏi, mà có tâm mến đạo lắm. Một hôm chú mới lên xin thầy, nói bạch hòa thượng, cho con vào núi Ngũ Đài đó, để con đảnh lễ Bồ Tát Văn Thù. Thì Ngài Pháp Thuận nói, thôi ông đừng có đi, ông ở với tôi được rồi, chứ đợi đảnh lễ Bồ Tát Văn Thù chi, ông ở đây ông tụng kinh sám hối tội thiền là đủ rồi. Thì chú thì giả nhất định là phải đi, nhất định là phải đi lên núi Ngũ Đài Sơn để mà gặp Văn Thù mới được. Thì trước khi đi á, thì Pháp Sư mới cho một bài kệ như thế này: những chàng du tử lên đên, đến Đài Sơn lễ những gền đất thô, Di Đà tìm ở chốn mô, Văn Thù kề cận mà hồ đồ không nghe. Gặp mình là mình biết ai Văn Thù. Nói như thế là mình lanh trí một cái, mình biết ông thầy mình rồi. Ở đây nói nè, là mình đến Đài Sơn á, lỡ những gền đất thô, mà Di Đà tìm ở chốn mô, Văn Thù kề cận mà hồ đồ không có chịu nghe. Bây giờ ông đi lên, thôi ông đi thì ông đi. Thì ông đi lên đến núi Ngũ Đài Sơn á, thì ông gặp một ông già. Thì ông già ông nói, thì ông đi đâu? Bạch và thầy, con mới lên núi Ngũ Đài Sơn này á, con đảnh lễ Bồ Tát Văn Thù. Ông biết cho Bồ Tát Văn Thù á, hiện nay á, là ở núi Trung Nam. Thì ông nghi rồi, ở núi Trung Nam chẳng lẽ thầy mình, vậy ở núi Trung Nam là tên gì? Thì tên của Ngài là Đỗ Thuận, gọi là Pháp Sư Đỗ Thuận đó, sơ tổ Tông Quan Nghiêm. Hay là đón xe Thành Bưởi đi liền, nói giỡn như có xe Thành Bưởi không biết. Đón xe gì? Chắc tụi nghi đón xe taxi quá. Đón xe taxi hay đón xe gì cũng chở hết á. Thì quả tình ông lật đật, ông chạy về, thì đến cái phương trường, ông mở cửa ra thì ông thấy thầy ông tịch. Các ngài đi à, biết mình là Bồ Tát, các ngài đi liền. Thì Pháp Sư Đỗ Thuận là cỡ ai? Chính là Bồ Tát Văn Thù hiện thân xuống cõi đời này, mà cái ông thị giả cưới bên cũng biết. Cho nên quý Phật tử phải cẩn thận cái điều đó, đúng không? Cho nên ở trong pháp hội tất cả chư tăng em không biết người nào là người nào đó, đúng không? Không biết, biết không? Không biết. Mà chính cái điều không biết đó là những cái ẩn mật, những cái mật hạnh của các ngài, những cái đại nguyện, bi nguyện lớn các ngài đi qua cuộc đời này mình không hay. Mà mình hay cái mình khởi niệm ác, niệm xấu gì là mình bị dính trong nhân quả. Cho nên ở đây nói nè, kể cả ông thị giả luôn mà ông cũng biết, ông đi vào núi ông tìm, mà chính Bồ Tát Văn Thù ở trời cận ông không có hay. Đó. Thì qua cái phần 2, quý Phật tử đi vào cái công phu là tâm sanh á, thì các thứ pháp sanh. Trong kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Tu Di Đảnh Kệ Tướng Phật dạy: nhược nhân dục liễu chi, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết di tâm tạo. Có nghĩa là nếu người muốn rõ biết ba đời tất cả Phật, nên phán quán pháp giới tánh tất cả do tâm tạo. Chỉ cần quý Phật tử thuộc một bài kệ này thôi, thì chính trong giờ phút thực tại này quý Phật tử thấy gì? Tức là ba đời tất cả chư Phật, là quá khứ chư Phật, hiện tại chư Phật, vị lai chư Phật. Chỉ cần biết là các pháp do tâm á, do tâm tạo ra. Mà chính biết được các pháp do tâm tạo là quý Phật tử đã dừng được. Dừng được gì? Dừng được nghiệp. Hay cái chỗ đó. Ở đây tôi nêu ra cho quý Phật tử thấy là dừng được nghiệp nè. Quý Phật tử nhớ lại trong kinh Pháp Bảo Đàn, lúc mà Lục Tổ còn là cư sĩ á, đến ở chùa Pháp Tánh. Thì đến chùa Pháp Tánh á, thì gặp ai giảng kinh Niết Bàn? Pháp sư gì? Nhớ không? Pháp sư Ấn. Ấn Quang. Trời, mô Phật. Nghe cái chùa Ấn Quang cái nhớ Ấn Quang. Ấn Tông cái sao Ấn Quang, tôi vào bài mà chặt lót là chết tôi rồi. Lúc này Hòa Thượng nói sao chú vậy đó giờ mấy năm mà sao bây giờ hỏi Ấn gì đó, Ấn Quang. Pháp sư gì? Đúng rồi, Ấn Tông. Phải nhớ những bài giảng cho đến Phật tử đã hỏi. Rồi, Pháp sư Ấn Tông. Thì trong lúc mà giảng kinh Niết Bàn á, thì tổ ngồi ở ngồi hiên á, thì lúc này có hai ông Tăng thấy cái gì cãi? Gió gì? À, gió. Một người thì nói gió động, một người thì nói phướng động. Thì lúc này tổ mới nói là thôi, cho tôi lạm bàn một chút được không? Nói thì cứ được. Thì lúc này tổ mới nói là chẳng phải gió động, chẳng phải phướng động, mà chính tâm nhân giả động. Mà cái câu này quý Phật tử nghe hàng ngày cho nên coi thường. Mà ngày xưa chỉ cần nói ra một câu đó thôi, biết đây là tổ tái lai xuống. Đây là cái người giữ y bát của Phật. Cái người này là gánh sự nghiệp của Như Lai. Bây giờ quý Phật tử nghe hàng ngày à. Nhưng mà thiệt ra quý Phật tử chưa áp dụng được. Đúng không? Chẳng hạn như có một bữa nào đó mình đang cãi lộn. Đang cãi đi, đang cãi với bà Bảy. Cái mình nhớ lại câu này quý Phật tử dừng liền, dừng nghiệp liền. Chẳng phải bà Bảy động, mà chẳng phải bà Tám động, mà chính chính tâm bà chính động. Đại khái vậy. Quý Phật tử ngừng liền. Phải không? Cho nên mình nghe vậy mà mình không chịu áp dụng vào cái lời kinh, lời tổ, kinh Phật, lời tổ dạy. Cái mình nói là Phật tổ có linh. Đây là những cái bài mà phải nói là bài chú là linh nghiệm nhất. Hay hơn cái bài chú gì? Chú mà hàng ngày với Phật tử tụng đọc luôn. Nó quy diệu hơn luôn. Nghe như thế thì quý Phật tử chuyển được nghiệp rồi. Mà chuyển được nghiệp thì ngay trong giờ phút thực tại này quý Phật tử giải thoát. Đâu có tìm giải thoát đâu. Đó, cho nên quý Phật tử thấy cái điểm này á, là mới biết là tâm là sanh ra muôn pháp đúng. Mà thấy được như thế rồi á, thì quá khứ, hiện tại, vị lai, mười phương chư Phật đang ở trước mặt quý Phật tử, đang có mặt hiện diện trong tâm quý Phật tử. Thấy không? Rất là đơn giản. Cho nên á, là trong thiền thoại cái ghi lại á, có một vị thiền sư đó, ngài xem kinh Pháp Hoa đến cái câu là chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng. Tức là các pháp từ xưa đến nay á, cái tướng đó, nó thường tự quán lặng. Mà ngài nói chắc cái kinh này nói làm sao á, thấy đâu quán lặng gì đâu. Có quán lặng không? Quý Phật tử thấy quán lặng không? Thấy đủ thứ chuyện mà quán lặng gì? Thấy gì xe chạy, rồi chim kêu, gió thổi, rồi suối gì reo. Mỗi cái nó ồn ào mà đâu quán lặng. Thế thì ngài ôm áp suốt. Thì đến một hôm đó, cũng là mấy chục năm đó chứ không phải ít. Thì một hôm cái mùa xuân đến, cái này nhìn lên cái cây đào, ngài thấy hoa nó nở lên và có một con chim nó đậu cho nó hót. Thì ngài ngó ra liền, ngài thấy được, ngài làm tiếp hai câu thơ là sưng đáo bách hoa khai, hoành quanh đề liễu thượng. Có nghĩa là sưng nó đến đó, thì trăm hoa nó đua nở. Có nghĩa là các pháp luôn luôn ở trong trạng thái quán lặng, nhưng mà tùy duyên biến hiện được các pháp. Mà chính từ tùy duyên biến hiện ra các pháp á, thì quý Phật tử chỉ cần liễu tột được tâm đó thì quý Phật tử giải thoát. Lạ kỳ đến đó. Tuy rằng các pháp là vô ngã, tuy rằng các pháp là vô thường không có tự tánh, mà cái gì nó chiếu diệu được các pháp là vô thường không có tự tánh? Cái gì? Tôi nói bây giờ quý Phật tử thấy ví dụ nè. Ví dụ quý Phật tử thấy trong cái vô thường nó chứa đựng cái thường. Ví dụ thôi nha. Quý Phật tử có tiền mua cái ly nè, cái nắp nè, tôi ví dụ luôn, tôi đập bể luôn, ví dụ nó chính xác. Chứ giờ tôi ví dụ đâu được, có tiền mua không? Mua đền bù lại nha. Bây giờ tôi nói ví dụ cho quý Phật tử thấy là chẳng hạn như quý Phật tử đưa cái nắp ly này lên. Có một bữa nào đó, cái này cái ly rất là quý nha, chứ không phải chuyện tầm thường. Cái nắp ly này là có vào cái thời Khang Hy Hoàng Đế, rất là mắc. Mà mắc lắm cho nên quý Phật tử ôm ấp nó, sợ nó bể, sợ nó nát. Nhưng mà đối với Phật tử, cái bản chất nó tuy rằng quý, nhưng mà bản chất nó là gì? Bản chất nó là vô thường, vì nó không có tự tánh. Cái bất thình lình, cái một hôm cái rớt xuống cái, tôi thử rồi, cho tôi dám đập cái này cổ Tam Bảo, rớt xuống một cái cảng, nó bởi. Quý Phật tử thấy trong cái thường có vô thường chưa? Cái nắp này là có thường hay là vô thường? Ừ. Mà cái gì thường? Cái bởi thường là không thuộc bài rồi. Sao tôi uống nữa? Cái gì thường? Chẳng hạn như quý Phật tử tham chấp về cái ly này, mà một hôm cái quý Phật tử thấy nó bể, nó nát. Nó vô thường, mà cái gì thấy được bản chất nó vô thường, thấy gì bản chất nó hoại diệt, thì trong giờ phút thực tại đó quý Phật tử phải soi về một niệm nữa. Chỉ là mặt trăng thứ hai thôi, nhưng mà quý Phật tử chỉ cần soi về một niệm nữa, thì đó là cái hiện tiền trước mắt. Thì trong cái vô thường mà ẩn chứa cái thường tại là xưng đáo bách hoa khai, hoành quanh đề liễu thượng. Còn nửa đường cho quý Phật tử, chứ tung nói hết, đúng không? Cho nên á, quý Phật tử thấy á, chẳng hạn như một gốc cây thôi, nhưng mà có bốn trạng thái thấy khác nhau. Chẳng hạn như một cái gốc cây thông đi, thì đối với con mối con mọt nó là gì? Nhà nó, thức ăn của nó, do gì? Do tâm của nó thấy như thế. Nhưng mà một hôm có một người thợ mộc đi vào thấy gì? Cái này mà đóng bàn ghế là nhất số 1, đúng không? Rồi, đối với người mà tiều phu đóng củi thấy gì? Bứng dơ, bứng quề thôi, chụm bánh tét là số 1 luôn. Nhưng mà đối với cái anh mà làm thơ đó, hay làm thơ tả cảnh đó, thì sao? Phải số 1 không? Cho nên á, có những cái mà pháp trong thế gian này là tùy theo cấp độ nhận thức mà thấy được như thế rồi á, thì quý Phật tử khỏi cái tranh cãi gì nữa. Cái thấy của anh như thế, đừng có nói là bắt buộc người nào cũng thấy như mình, mà thấy được như thế thì tự nhiên cuộc sống nó an ổn đó. Cho nên trong thiền thoại cái ghi lại á, có ba cha con này ở chung một nhà, mà hai người con đầu á sống rất là thảnh thơi an ổn lắm, mà đối với người con út á thì cái nhà này giống như rất là đau khổ, không có thích. Thì một hôm á, cái người con đầu á mới nằm mộng, mới thấy là mình đi lên một cái cảnh thiên đường rất là đẹp, hoa nở chim hót rất là đầy đủ. Thì mới giật mình dậy, mới tỉnh dậy, mới cởi lại cho người cha. Thì người cha nói sau khi mà con lên thiên đường nữa con thấy làm sao? Con thấy không khác gì nhà của mình, nhà của mình không khác gì cái thiên giới. Thì đến khi mà cái đứa con thứ hai nó cũng nằm giấc mộng tương tự như thế vậy, thì nó cởi ra, thì ông cha ông hỏi thấy sao, thì cũng nói là giống như nhà mình. Nhưng mà đến lượt cái người con út á, thì anh mơ anh thấy địa ngục. Anh thấy vào cái cõi địa ngục khổ sở, đánh đập rồi uống nước đồng sôi rồi nuốt hoàng sắt nóng rất là khổ. Thì sau khi mà anh giật mình dậy rồi á, thì người cha hỏi là con thấy sao, con cảm giác như thế nào? Thì người con út nó cũng thấy, cũng cảm giác không khác gì nhà của mình. Người tự theo, nhà của mình đã giống như địa ngục à. Cho nên á, tại sao mà ở chung một nhà, hai người anh đầu á, đều thấy cái nhà mình là giống như thiên đường, giống như thiên giới. Mà còn ngược lại cái người con út á, thì thấy gì? Hả? Thấy giống như địa ngục. Như vậy mình sống ở môi trường nào đó là do tâm mình sanh ra. Mà tâm hàng ngày mà quý Phật tử cao có nè, nhớ nha. Mà quý Phật tử cái này nè, tôi nói thêm một chút nữa, quý Phật tử hay cao có, hay giận dữ, hay có một chút gì đó chịu không được, ai nhiều nhất? Ai nhiều nhất? Ai? Chắc tôi nghi bà Bảy bà Tám nhiều quá. Chị Hút nói, con rồi cháu lớp đủ thứ chuyện hết. Mà sở dĩ tôi nói cho thật quý Phật tử biết nè, ở đây nêu ra cho quý Phật tử thấy là bậc đại trượng phu là quý Phật tử đừng có nghĩ rằng người nam là bậc đại trượng phu, mà người nữ với cái tâm buông xả, không cao có, không chấp trước thì người đó cũng gọi là đại trượng phu. Còn mà người nam mà hay cao có, hay giận dữ, hay nhỏ mọn, hay từng chút cũng là, tôi thường thường nói là gì đó? Gì? Hả? Ai mà nói lớn vậy? Thì có gì đâu, quý Phật tử tự hiểu thôi, tôi không nói ra nữa. Nói ra bây giờ giảng pháp còn người nữ không mà cúng dường tôi chết tôi luôn. Thì tùy theo quý Phật tử thấy cái điều đó, mà thấy được như thế rồi thì quý Phật tử làm gì? Thì quý Phật tử chuyển hóa thôi, tự mình chuyển hóa. Cho nên ở đây nói là cái tâm của mình là thấy cái gì cũng địa ngục hết thì chắc chắn mình chết, mình đang ở trong địa ngục. Đó, cho nên tâm sanh thì pháp sanh. Cho nên kinh nói là nhất thủy tử tứ kiến, nước thì đối với người uống, nhưng mà ngược lại chỗ đó là gì? Cá nó ở, nhưng mà ngạ quỷ nó uống được, nó thấy cái đó là lửa dữ, uống được, lửa hừng hực nó luôn, sống vào cái loài ngạ quỷ đó. Nhưng mà chư thiên thì thấy ngọc lưu ly, tùy theo tâm lượng của mỗi chúng sanh mà thấy là các pháp. Cho nên mới khẳng định rằng tâm là nguồn cội của muôn pháp, tâm sản sinh ra hết tất cả địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó. Cho nên Phật dạy là chưa rõ cảnh do tâm khởi các thứ phân biệt, đã biết cảnh do tâm thì phân biệt liền chẳng sanh. Tôi nghĩ cái phân biệt hàng ngày chia chẻ thị phi phải quấy đó thì tự nhiên nó hết rồi, tự nhiên thôi. Bởi các pháp nó là trạng thái như thị mà, nó là trạng thái như thị, thấy được như thế rồi thì tự nhiên mình bớt tình chấp. Mà bớt tình chấp, quý Phật tử ngồi thiền rất là yên ổn, đúng không? Ngồi thiền yên ổn lắm, càng bớt đi thì ngồi thiền nó càng yên ổn đó. Cho nên nó trong thiền thoại cái ghi lại một câu chuyện, có một ông cư sĩ đến hỏi thiền sư Vô Đức. Ông đến ông nói là bạch hòa thượng, con không có tin đâu, con không có thể nào mà tin mà trong kinh Phật nói là thiên đường địa ngục, không có có chuyện đó. Thì thiền sư nói, bây giờ ông muốn coi thiên đường không? Nói muốn. Bây giờ ông muốn coi địa ngục, ông muốn. Ông vào nhà sau để ông xách cái thùng nước đi, xách cái thùng nước lên. Vừa xách thùng nước lên cái ông cư sĩ nói, ủa hòa thượng làm cái gì vậy? Nói tôi biểu diễn cho ông là ngay trong cái thùng nước luôn ông thấy địa ngục. Thì ông cư sĩ nói, ủa hòa thượng có thần thông hả? Thì có không, cởi cái tôi, quyền của tôi, mà tôi bảo đảm ông là ông thấy địa ngục ngay thùng nước luôn. Ngay thùng nước là ông thấy địa ngục luôn. Thiền sư mà có năng lực nha, có năng lực các ngài làm phép một cái là thấy địa ngục liền. Thì sau khi nói như thế vậy thì ông cư sĩ ông xách cái thùng nước đầy lên. Vừa xách lên cái thiền sư Vô Đức chụp cái cổ ông nhẫn xuống, nhẫn xuống, nhẫn, ngợp thở, không cho thở luôn. Thiền sư là vậy đó, thiền sư là giống cái thiền sư lâm tới đó. À, tôi không có dám làm như thế, chứ sau này mà đến cái đời mà chắc con cháu sau này thiền phái Trúc Lâm là phải dùng cái chiêu thực đó thôi. Chứ mà bây giờ đến giải thích không có được. Thiền mà giải thích thì không được, phải làm như thế nè. Thì nhận đầu ông xuống, nhận đầu xuống, sau khi mà chịu hết nổi là cái thả ông ra, ông chửi liền. Ông nói hòa thượng nha, hòa thượng là đồ thô lỗ, hòa thượng mà thầy mà làm hòa thượng gì? Chửi quá trời luôn. Chửi ngập thở mà chịu không nổi là phải chửi thôi chứ. Ông hòa thượng này mà hòa thượng cái gì? Cái hòa thượng thiền sư Vô Đức không có tức giận gì hết, nó không có nói hết đó. Thì nói bây giờ nè, nãy ông ngợp thở phải không? Dạ, rất là ngợp. Rồi bây giờ ông cảm thấy sao? Ông lúc mà ông ngợp ông thấy sao? Lúc mà ngợp thở thiệt cái con nói không khác gì ở cảnh giới địa ngục. Rồi bây giờ ông mà ông thở ra nè, ông thở thoải mái rồi, ông hít thở tự do, ông thấy sao? Công nhận bây giờ ông khác gì thiên đường. Đó, thì lúc này thiền sư mới khai thị nè, chỉ có một chút công phu á mà thí chủ đều trải qua địa ngục và thiên đường, sao thí chủ vẫn khăng khăng không tin tưởng sự tồn tại giữa thiên đường và địa ngục? Có một chút xíu công phu đó thôi mà ông đã trải qua hai cái cảnh giới địa ngục và thiên đường, mà tại sao ông tin? Đó, quý vị tự thấy không? Cho nên có những người họ tâm sự á, họ làm cái việc ác gì đó, thì một bữa nọ cái họ vô tình thôi, họ bị bỏng một chút xíu thôi mà họ thấy cuộc đời họ rất là đau khổ, thì họ nghĩ lại, huống chi nữa mình rớt vào trong cái cảnh giới khổ đau địa ngục này. Từ đó họ thức tỉnh, họ làm việc thiện. Mà chính có những người đến nhà khách chúng tôi tâm sự, có một anh này, anh cắt cổ con gà. Tôi hỏi tại sao mà anh ăn chay trường, thì anh mới cởi ra một hôm anh cắt cổ con gà. Nhưng mà anh cắt sao không biết, tự nhiên cắt vô cái ngón tay anh. Hay lắm nha, cắt vô ngón tay anh rồi tự nhiên anh đau xót chịu không nổi luôn. Thì anh nhìn xuống thì anh thấy con gà nó quằn quại, nói mình chút xíu mà mình chịu không nổi, huống chi là con gà này nó đau khổ mức độ nào. Từ đó anh thức tỉnh ăn chay trường luôn. Đó là gì? Đố với tử. Đây là 32 ứng hóa thân của Bồ Tát Thị Hiện. Muốn vào những cái cảnh giới súc sinh này để độ cho người đó thì ta sẵn sàng vào. Nhớ kỹ điểm đó. Đây là mật hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. 32 ứng hóa thân của Bồ Tát đi vào cuộc đời này để dìu dắt những người khốn khổ. Đó, quý tử thấy không? Cho nên ở đây nói nè, ngay trong giờ phút thực tại đó là cái vị này mà trải qua cái cảnh giới gì? Ngộp thở. Ngộp thở là tiêu biểu cho cái tâm hồn mình đang tối là vô minh, đó là địa ngục. Hít thở tự do là thiên giới, là thiên đường. Đó, cho nên trong mà thiền sư Trung Hoa ghi đó, có một người cư sĩ đến hỏi thiền sư Chí Tạng, tức là Chí Tạng Tây Đường á, là có thiên đường, có địa ngục không? Thì sư đáp có hết á. Rồi hỏi có Phật, có Pháp, có Tăng, có Tam Bảo không? Thì sư đáp có. Rồi hỏi có nhân nè, có quả nè, có thiện nè, có ác nè, có tội, có phước không? Thì đáp có. Thì ông cư sĩ đang nói liền, nói hòa thượng nói lại á, coi chừng lầm á. Thì thiền sư Chí Tạng biết rồi, mới hỏi á, thì ông đi đâu ông hỏi đạo rồi? Ông đã từng đi nơi nào ông hỏi đạo chưa? Nói con có đi rồi, con đến một cái thiền viện kia đó, chẳng hạn ví dụ thiền viện Trúc Lâm đi, thì con mới hỏi hòa thượng Cảnh Sơn. Thì hòa thượng nói là con hỏi có địa ngục, có thiên đường không, có nhân, có quả, có tội, có phước, có tam bảo không? Thì hòa thượng đáp một câu khẳng định luôn là không. Không có thiên đường, cũng có địa ngục, không có tội, không có phước, cái gì cũng không hết. Thì lúc này thiền sư khai thị liền, hỏi là ông có vợ không? Thì cư sĩ ông phải thật tình thôi, nói dạ có. Thì hỏi hòa thượng Cảnh Sơn có vợ không? Nói không. Hòa thượng nói không là phải. Đó, thấy không? Hòa thượng nói không là phải, còn mình gì? Hả? Mình cái gì cũng có hết. Có nhà, có cửa, có xe, có bò, có trâu, có xe riêng, có đủ hết. Thì phải có gì? Có thiên đường, có địa ngục, có nhân, có quả, có tội, có phước. Chứ mình nói cái gì cũng chấp không là coi chừng. Đúng không? Nên có ông Tăng, ông đến cái chùa mà Tướng Quốc đó. Ông nói là theo cái tinh thần Bát Nhã là ba đời chư Phật đều không. Rồi cái chùa của Hòa Thượng đang ở cũng không luôn. Ông đến thiền sư mà đọc nguyên ông nói vậy. Cái chùa của Hòa Thượng đang cũng là không luôn. Mà hiện tượng cũng là không luôn. Pháp giới này đều không hết. Cái gì cũng không 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 hết. Sẵn cái dù chuông Hòa Thượng muốn cấp bóp sưng một cục, ông nổi sân lên liền. Ủa nói không sao có. Đó. Nổi cái cục lên là sân liền. Mà sân là có rồi. Mà không ở đây là không của Bát Nhã, là không mà diệu hữu. Chứ mấy không là gì cũng chấp không. Không nhưng mà vọng tưởng mình lặn hết rồi á, thì gì? Trung vô tận tạng, hữu qua, hữu nguyệt, hữu lâu đài. Trong cái kho tàng vô tận đó, mình tưởng nó không có gì, nhưng mà có qua nè, có trăng nè, có lâu đài, có đầy đủ hết. Nếu mọi vọng tưởng tham chấp mình hết, thì tự nhiên quý Phật tử biết thôi. Thì nói ra nó dư, đúng không? Đó. Thì quý Phật tử chịu khó học mà 10 phút nữa ha. Thì tôi kể tiếp một câu chuyện nữa, trong thiền thoại cái ghi lại đó. Thì có một cư sĩ đến hỏi thiền sư Vô Đức là xin hỏi hòa thượng, vừa rồi á con thấy một người chèo đò đẩy thuyền rời bến khiến cho loài cua nè, tôm nè, ốc nè trên bãi cát bị đè chết vô số. Vậy là tội của khách đi đò hay là tội của người chèo đò? Quý tử thấy tội của ai? Bây giờ mình đẩy chiếc thuyền nè mà con cua, con ốc, con sò, con hến nó chết. Như vậy tội của ai? Phải tội của ông khách hay là tội của người ngồi trên đò? Thì lúc này thiền sư mới đáp á, không phải là tội của người qua đò, mà cũng không phải là tội của người chèo đò. Thì ông cư sĩ mới không có hiểu, mới hỏi á, thì cả hai đều vô tội á, thì như vậy là tội của ai? Bây giờ hai bên đều vô tội á, thì như vậy cái tội là của ai? Thì lúc này thiền sư trừng mắt mới hét lớn là tội của ông. Bây giờ tự nhiên ông tâm ông sanh ra, quảng pháp nó đang ở trong cảnh giới tịch tỉnh lặng lẽ, mà ông sanh ra là ông nói là người ở trên đò, người dưới bến, đủ thứ chuyện hết, là tội của ông. Ông khởi niệm lên. Nhiều khi cái câu chuyện đó người ta làm mà người ta không có bị gì hết, mà mình khởi niệm, mình giấy tâm, mình trang vào, tức là tội về mình đó. Cho nên trong kinh Phật danh ghi, tội từ tâm sanh, lại từ tâm diệt. Thế nên biết tất cả thiện ác đều do tâm mình tạo tác. Cho nên mình biết được như thế rồi thì mình tu hành rất là yên ổn, nhẹ nhàng, bình thản trong cuộc đời này đó. Cho nên á, thiền sư Hám Sơn dạy, một phen nhận thấy được tâm này, ngay lúc ấy chúng sanh là Phật. Đây là diệu lực của tâm, thật tướng vô tướng, từ qua tạng thế giới, y báo, chánh báo, trang nghiêm, trùng trùng vô tận, huy diệu uyên dung, cho đến cõi ta bà, hạt bụi sợi lông, ngọn cỏ, lá rau, đều y nơi tâm mà lập. Thấy không? Tất cả các pháp giới mà một khi mình nhận ra tâm rồi đó, nhận được cái tâm vi diệu rồi đó, thì ngay lúc ấy chúng sanh là Phật. Tuy rằng cái tâm vọng tưởng giả dối, mà một phen mà quý Phật tử lặng cái tâm đó rồi á, thì chính lúc đó quý Phật tử là Phật. Nhận ra được cái tâm vô sanh này rồi á, thì ngay trong giờ phút này nè, quý Phật tử chúng sanh là Phật. Rồi sao nữa? Đây là diệu lực của tâm, mà chỉ có mình được cái túc duyên sâu, ngày hôm nay mình mới được hòa thượng chỉ cạn kẽ chỗ này. Chứ ngày xưa tôi tu, tôi cũng không biết tâm mình là gì, đúng không? Mình biết mình tu là gì, mình chuyển hóa làm sao đó. Cho nên á, là ở đây á, thiền sư Hám Sơn khẳng định luôn, đây là diệu lực của tự tâm, là cái sức mạnh vi diệu từ nơi bản thể lưu sức đó. Thật tướng nhưng mà vô tướng, trong cái tướng đó nhưng mà nó là vô tướng đó. Như nãy tôi nói là ví dụ cái bình, cái ly đó, từ qua tạng thế giới, y báo chính là mình, mà chánh báo là ngoại cảnh đều trang nghiêm thanh tịnh. Nếu tâm mình thanh tịnh thì các pháp lưu sức đều thanh tịnh. Trùng trùng vô tận, vi diệu viên dung, cho đến cõi ta bà, hạt bụi sợi lông, ngọn cỏ, lá rau, đều y nơi tâm mà lập. Cho nên có một cổ đức mới nói là gì? Tam điểm như tinh tượng, sao nữa? Hoành câu tợ nghiệt tà, phi mau tùng thố đắc, tố Phật giả do tha. Có nghĩa là gì? Tức là ba chấm như ba sao, móc câu tợ chăng liềm, mang long từ đây có, mà thành Phật cũng từ đây. Có nghĩa là cái tâm của mình á, trong chữ Hán nó móc giống như cái chăng lưỡi liềm vậy đó, mà mình mang long á là gì? Cũng từ đây mà có. Mang long có nghĩa là cũng từ cái tâm này, mà mình không biết khởi là cái diệu dụng làm lợi ích chúng sanh. Mình tật đố, mình tham lam, mình bỏng sảng, mình ích kỷ, thì mình thành thú. Từ mang long từ đấy có. Mà cũng nhờ cái tâm này, mình biết bố thí, mình biết cúng dường, mình biết chuyển hóa về tâm của mình. Mình thương người, giúp người, có cái lòng bao dung, tha thứ, giúp đỡ người khác. Mà đây chính là diệu lực của tự tâm. Cho nên cũng từ tâm này mà thành Phật tát tổ, cũng y nơi tâm này. Mà y nơi tâm này thì tất cả quý Phật tử đều là thành Phật. Thành Phật không nghĩ luôn cái giảng gì nữa. Phật mà sao dám giảng nữa, thôi nghĩ. Là quý Phật tử hồi hướng. Nguyện đem mà công đức này hướng về khắp tất cả đời tử hòa chúng sanh đều chọn thành Phật.
Phật Đạo.